Chồng con 67 tuổi mới mất được 45 ngày. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, gia đình con bối rối nên đã nhờ dịch vụ lễ tang ở khu vực đó lo liệu. Và khi họ liệm, họ đã dùng áo lục thù cho chồng con. Hiện nay con đang rất hoang mang, xin thầy mách bảo cho con bây giờ phải làm như thế nào. Con xin đa tạ thầy. Đấy, khổ lắm, không biết rồi. Đi mắc một cái tội vô tri, tội vô minh đấy. Thôi chúng ta không biết mà làm thì nó còn đỡ. Biết mà vẫn cố làm thì cái tội đó là khó có thể sám hối được. Nhưng ta không biết mà làm thì sám hối dễ được, rất dễ. Cho nên Phật tử này cũng không phải lo lắng vì đây không biết. Do bên dịch vụ lễ tang họ làm, lúc đó mình cũng tang ra bối rối mà. Cho nên dịch vụ lễ tang họ làm mình không biết thì thôi, không sao đâu. Thì bây giờ về cái chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, chả cần phải về đâu, ngay ngày hôm nay pháp hội này khởi tâm sám hối là được. Thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, các ngài cũng chứng minh tử bi hoan hỷ, xá lầm xá lỗi cho những chúng sinh còn mê mờ, còn chưa biết. Cụ thể là trường hợp Phật tử ở Sơn La này, vừa qua thì không may chồng mất đột ngột. Dịch vụ lễ tang ở làng không biết cho mặc cái áo lục thù, trong đó có hình ảnh hay là những câu thần chú của Phật để quấn lấy thân để đem thiêu hoặc đem chôn ấy, thì do không biết làm cái việc đó có nhầm có lỗi. Nay trong hội trường này cũng gửi câu hỏi xin sám hối, cầu nguyện Tam Bảo mười phương chứng minh cho gia đình Phật tử này, rồi vong linh của chồng của Phật tử này không phải bị trả cái quả báo do làm sai cái việc đó, vì không biết người ta làm tăng ra bối rối. Mười phương Tam Bảo tác đại chứng minh cho gia đình Phật tử này cùng vong linh của Phật tử này, chồng Phật tử này cùng được sám hối, tội diệt phúc sinh, tu tập tinh tiến tới khi xả bỏ bao thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Cầu nguyện mười phương Tam Bảo tác đại chứng minh. Phật thương Phật cho sám hối thì cho các Phật tử một tràng pháo tay thật to, thế là Phật đã chứng minh. Yeah. Thôi Phật tử thì yên tâm nhé, không phải lo nữa. Về cứ thế mà tu tập, Phật đã chứng minh thông qua một tràng pháo tay hoan hỷ của các Phật tử cũng đồng ý tội không biết sám hối thì chư Phật hoan hỷ mà. Đúng không? Biết mà làm thì mới sợ, chứ còn cố làm mới sợ, còn không biết làm thì chúng ta sám hối được. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Lê Thị Hát, Hờ Át Hát, ở tại phường Tiên Châu, Vĩnh Phúc. Con biết thầy bận rất nhiều công việc, nhưng con vẫn muốn viết ra đây những hiện tượng đang xảy ra trong gia đình con. Con mong đủ duyên được thầy trả lời giúp con. Con xin tri ân thầy. Năm 2022, gia đình con có làm lại được ngôi nhà to, khởi công xây dựng ngày 20 tháng 6 âm lịch đến tháng 10, tự dưng con trai con chán nghỉ học. Lúc đầu nghỉ một hai buổi rồi đi rồi lại hai buổi rồi đi rồi lại nghỉ, có nghĩa nghỉ một hai buổi xong rồi lại đi học xong lại nghỉ kiểu thế. Gia đình động viên nhiều rồi cháu cũng học được hết kỳ 1 lớp 10. Đến kỳ 2 nghỉ càng nhiều hơn, chỉ nằm ở nhà không đi đâu. Đầu năm 2023, chúng con đi cắt thuốc trầm cảm cho cháu uống. Sau đó, ôi viết dài thế, viết câu hỏi cứ như là đi kể chuyện đêm khuya thế này. Sau đó do tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ, vừa do cháu cứ trì hoãn và dần dần nghỉ học hẳn. Mà trước đó, từ năm lớp 1 đến hết kỳ 1, lớp 10, cháu luôn là học sinh xuất sắc của trường. Hai, thưa thầy, mảnh đất gia đình con xây dựng nhà có diện tích hơn 2.000 m², nhà to thế, đất nhiều thế, nhà giàu thế. Mặt bằng giáp sông có khoảng đất có cây quéo rất to, mọi người xung quanh cũng như người trong gia đình, chồng con đều bảo là đất chỗ đó rất linh và dữ, nên chúng con có xây lên một gian thờ nhỏ khoảng hơn 20 năm rồi. Ở ngoài cây quéo to đó, chúng con không dám động đến, nhưng lúc xây gian thờ đó, chúng con có trồng thêm một cây xanh. Về những năm sau này, do thấy rậm rạp quá nên hàng năm chồng con có chặt bỏ bớt cành của cái cây xanh. Đến năm làm nhà còn một cành nhà, con chặt nốt và đốt cả thân cây. Hiện tượng hiện tại gia đình con, một hai vợ chồng bắt đầu hay tranh cãi nhau. Con thường đi chùa và đi học tu, học theo lớp Phật Pháp, nhưng có lẽ con tu sai. Còn chồng con lúc tín lúc không nên thường xảy ra tranh luận. Hai, con trai con thì đầu năm 2024 có đi học xong lớp 10 rồi. Tháng 9 vừa rồi có đi học được mấy buổi lớp 11, xong rồi dần dần nghỉ hẳn. Gia đình và nhà trường động viên rất nhiều, cũng không đi nữa ạ. Cứ nằm ở nhà ngủ, ăn, xem tivi, điện thoại. Ăn ngủ theo bản năng, không theo bố mẹ, không đúng giờ giấc, ngày ngủ đêm thức, muộn, cứ như vậy. Nếu con gọi hoặc phàn nàn vài câu là cháu nổi khùng, láo hốn, thậm chí còn đánh ném cả bố mẹ, mà trước đó cháu là một đứa nhút nhát, ít nói. Đi khám ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận cháu bị rối loạn cảm xúc. Qua tất cả những sự việc và hiện tượng trên, con xin thầy chỉ dạy cho con hai câu hỏi. Ghê chưa? Làm cá một lá thư, cuối cùng chốt lại là con hỏi thầy hai câu hỏi. Một, hiện tại bệnh của con trai con có phải là do về tâm linh không? Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập để hóa giải và điều trị bệnh ạ. Về tâm linh hay không thì đi khám bác sĩ bảo là bệnh tâm thần trầm cảm, rối loạn cảm xúc rồi. Thì bác sĩ phán như thế thì cứ lấy thuốc mà uống thôi. Thuốc nó không đỡ không gì đó thì tính sau. Cứ phải tin khoa học trước, khoa học ưu tiên, nhường khoa học trước. Về cái khoa học trước, khoa học mà không được thì lúc đó thì tâm linh mới vào cuộc giải quyết sau. Không có họ bảo là các thầy mê tín dị đoan. Cái còn thầy cũng không khẳng định là tâm linh hay là gì ở trong trường hợp này ở đây. Hai, vợ chồng con càng ngày càng già đi, con trai con thì vậy, nếu có thể tu tập hay làm lễ để được hạ bỏ gian thờ đó đi không, hay cứ để vậy, con xin thầy giúp đỡ chúng con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thì thôi, cái gian thờ, cái miếu đấy thì thầy nghĩ là cứ nên để đấy đi, thờ phụng lại cho nó tốt, về chịu khó tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước trên ban đó mà vẩy. Hôm nay xong ba hôm pháp hội này cũng xin một chai nước về mà vẩy ở đất cát nhà cửa, rồi tụng kinh niệm Phật ở sám hối hồi hướng cho cháu nó. Nếu mà được thì hôm nào thì đưa vợ chồng đưa cháu nó sang đây xem thế nào. Nhưng mà đi vào những ngày không pháp hội, đi pháp hội này thầy không tiếp đâu, vì thầy nói là pháp hội là thầy dành chỉ dành cho tất cả đại chúng thôi, cho dù ai đến cũng không có tiếp, thì có tiếp khách đâu mà đưa sang những ngày này. Thì những ngày này là muốn để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó chỉ có lo chung cho tất cả đại chúng thôi, thì không có tiếp khách tiếp chuyện gì cả, có trả lời câu hỏi này được rồi. Cái trường hợp này thì thôi, cứ xin số điện thoại của các thầy ở phòng chi khách, trên phòng khách, thì hôm nào thì đủ duyên nữa thì thầy ở nhà gặp được thì tốt, sang những cái ngày như thế, những cái ngày như này có đến thì thầy cũng không tiếp, có ngồi trong hội trường này thầy cũng không tiếp, bởi vì đấy là cái quy định chung rồi, không có ưu tiên. Phật tử nó hỏi, con tên là Trần Thị Dung ở Thanh Hóa. Con xin hỏi thầy mấy việc âm ạ? Ghê thế, toàn hỏi việc âm, ai hỏi việc dương? Thầy đã là người chết đó mà hỏi thầy việc âm. Hỏi như thế này, mộ bố con khi cải mở quan tài ra thì thấy đầy ắp một màu trắng tinh. Các cụ không biết nên đã nói là lắm mỡ thế. Một lúc sau thì tự nó bay hết, rồi lại làm tiếp như bình thường. Từ đấy đến nay, con cháu làm ăn không được, gia đình lục đục, kinh tế khó khăn. Có hai đứa con trai thì một đã chết vì ung thư. Vì một thì thần kinh tiếp tục, cháu nội lại nghiện ma túy, không có ai tốt đẹp cả. Còn các con gái tuy đã lấy chồng nhưng cũng không ra sao. Con cháu làm ăn không thuận lợi, con xin thầy chỉ đường cho gia đình con ạ. Con xin kính chúc thầy. Đấy, cái trường hợp đấy thì ngày xưa các cụ nói là đấy chính là mộ kết đấy. Mộ kết là sao? Kết một là gì? Đấy, mở ra một cái màng trắng này, đỏ này, vàng này, có thể trường hợp là xanh đỏ tím vàng ngũ sắc vân vân. Đấy, cái trường hợp đó là trường hợp các cụ hay nói là mộ kết. Ý là sao? Ý là cái đất đó, cái chỗ đó là gì? Cái huyệt mạch, gọi cái long mạch đó, cái khí nó rất là tốt. Cái khoa học nó gọi là bi, đo gọi là bi. Nó rất là tốt, nhưng mà cái người chôn vào đó thì nó hợp. Nó hợp, nó để vào đó thì nó mới sinh phúc như thế. Mà những trường hợp như thế là thường là con cháu gia đình dòng họ, đặc biệt là con cháu trong chi họ đấy, làm ăn rất là tốt, mọi sự an yên. Nhưng mà chúng ta không biết mà động vào thì lại không ổn. Đấy, trường hợp Phật tử này xem trước đó, trước khi mà sang cát mộ cho ông đó thì con cháu gia đình mà an vui hạnh phúc mọi việc tốt đẹp mà kể từ khi sang cát cho ông cụ gặp cái chuyện như thế, nó mới lục đục lụn bại gia đình thì do cái mộ đấy rồi. Nhưng mà bây giờ đã làm mất rồi, không thế nào được, đó là cái phúc thôi. Có nghĩa là gì? Mộ kết nhưng mình không có phúc thì cũng không được hưởng các vị ạ. Đấy, chi họ không có phúc không được hưởng, gia đình không phúc không được hưởng, thì tự nhiên lúc đó nó xúi ra cái chuyện như thế thôi. Đó, thôi thì bây giờ chuyện nó đã qua rồi, muốn lại chẳng lại được nữa. Thì tốt nhất bây giờ về thì làm cái lễ tạ mộ của cụ đi. Làm cái lễ tạ mộ đó là sao? Nó đơn giản thôi, nhờ các thầy làm lễ cho cũng được. Các thầy cúng, các thầy hay làm lễ cho quê, nhưng nhớ đừng có đoán ông thầy phù thủy. Ông thầy cúng bình thường được, ông thầy phù thủy thì không nên. Đấy, nhờ các vị đến, các vị cúng cái lễ tạ mộ. Hoặc là đến hôm này, gần hôm này, hôm cuối này, hôm cuối này về thì xin các sư cho chút cái cát chu sa thần sa. Nhưng mà khổ cái cát chu sa thần sa này nó lại làm lại phải đi từ thẳng ra mộ cơ. Thì đấy phải nên ra một hôm riêng. Mà cát chu sa thần sa người ta làm cái việc đó thì thường là làm một cái lúc mặt trời lặn, vừa mặt trời xuống núi nó sẽ tốt. Ngày xưa thầy đi học với các cụ, các tổ, các thầy thì hay hướng dẫn cái cách, nó cũng còn cả cái hèm nữa. Cho nên cái đấy thì các vị sẽ hướng dẫn cụ thể cho như thế nào. Làm cái lễ tạ mộ về rắc cái cát chu sa thần sa cho nó mát mẻ. Thôi để cho thôi, chuyện nó qua rồi. Không giàu sang phú quý vinh hiển, không làm vua làm chúa, làm tể tướng quan lại cao cấp chi, thì cũng gia đình bình an mạnh khỏe. Để người ốm người điên thì được khỏi, được lành, được mạnh, được khỏe. Gia đình được hạnh phúc, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu. Như thế thì là được rồi, là tốt rồi. Trường hợp này thì thôi, đến một hôm nào đó thì ra không cần phải gặp thầy đâu. Gặp các sư, ông sư cô trong chùa thế hướng dẫn cho cái cách mà gọi là để giải cát chu sa thần sa là được. Về cái mộ của ông cụ ấy, để cho cái việc tâm linh nó cũng sẽ tốt lên.